Thì khi mà được cái vòng tròn đó rồi á, mình thấy mình với người là một rồi thì sao? Mình trở về với cái tâm tánh thanh tịnh xưa nay của mình, qua một cái hình ảnh là một cái cây rụng lá, một cái dòng suối chảy. Đó là gì? Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn, chim bay về tổ. Cái bức tranh thứ 9 là diễn đạt cái hình ảnh đó. Đó. Rồi cái bức tranh thứ 10 là diễn đạt cái gì? Bức tranh thứ 10 vẽ một vị thiền sư đóng cửa thất lại, đóng cửa am của mình lại, tay cầm cái gậy quẩy cái bầu rượu, một tay cầm một sâu cá đi vào trong chợ. Đó muốn nói cái gì? Khi mà mình sống được với cái sự an bình đó của mình rồi, thì mình không có ẩn cư nơi núi rừng nữa, mà lúc này mình đi vào trong đời mà độ. Mà đi bằng cách nào? Bầu rượu với sâu cá. Hai cái hình ảnh là hình ảnh gì? Rất là đời, rất là trân túc. Nhưng mà cái người đạt đạo, họ đi vào đời họ độ như vậy đó. Cái người đạt đạo đi vào đời độ như vậy đó. Cho nên quý vị thấy, cái người, một vị thiền sư trong đạo Phật gọi cái đó gọi là, khi mà được cái bức tranh thứ 8, thứ 9 rồi, tức là mình đi vào Phật giới, là cảnh giới của Phật. Nhưng mà vào cảnh giới Phật rồi thì mình thực hiện cái điều gì? Đi vào cảnh giới của ma, gọi là nhập ma giới. Hồi nãy là nhập Phật giới, bây giờ là nhập ma giới. Nhưng mà phải nhớ nha, nhập ma giới là khi nào mình đủ nội công à, nội công thâm hậu kìa. Chứ còn mà xìu xìu ảnh ảnh mà đang sổ mũi, đang cảm mà vô nhà thương là về bệnh thêm. Quý vị thấy không, lên là khi mình đi lên máy bay á, trước khi mà bay á, thì cái người mà chiêu đãi viên á, thường hay hướng dẫn mình cái cách seat belt rồi này kia. Thì trong đó có một cái chuyện là họ nói rằng nếu như trường hợp mà mình thấy cái mặt nạ mà oxygen nó rớt xuống á, thì cái chuyện đầu tiên nhất á, là mình phải chụp cái đó vô trong người mình trước, rồi bắt đầu mình mới chụp cho người kia. Chứ mình đừng có làm anh hùng là chụp cho người ta rồi tới mình. Là khi mà chụp cho người ta rồi thì mình cũng ngủm củ tỏi rồi. Thành thử ra cái chuyện là mình muốn giúp cho người thì trước hết sao? Mình phải mang cái ống thở đó cho mình trước, rồi mình mới giúp cho người. Cũng như vậy, tu hành cũng vậy. Khi chúng ta có một khả năng khả dĩ rồi thì chúng ta mới có thể làm được cái chuyện đó. Còn mình chưa được mà mình dùng cái ngôn ngữ trong đạo Phật là, ôi tôi hả, ăn thịt như ăn tàu hũ vậy đó, à, tôi uống bia như uống apple juice vậy đó. Cái đó gọi là gì? Lợi dụng ngôn ngữ nhà thiền, lợi dụng ngôn ngữ Phật giáo để mà thỏa mãn cái tánh gì? Cái tánh tham ăn, tham dục của mình, chứ không phải chưa tu chứng. Còn khi nào mình được thì mình nói làm rất là thanh thản. Còn chưa được thì làm ơn lên chùa mua tàu hũ ăn giùm. Còn chưa được thì đừng có nói là tôi ăn phở, tôi ăn nước thôi, tôi đâu ăn cái. Chưa được đâu, không, vì mình còn dễ nhiễm lắm. Thử bây giờ mà thử đưa nước phở và nấu lấy xương đồ mà hầm dưới lại một cái nồi nước lèo chai coi, thế nào mình cũng chọn cái kia. Rồi mình sẽ diễn cớ rằng chuyện chai lạc đối với tôi lúc này, chai mặn đối với tôi lúc này, nó không còn thành vấn đề nữa. Cái đó là lợi dụng. Cho nên mình phải biết á, là mình phải có khả năng độ người thì mình mới đi vào đời. Mình có khả năng mình độ mình, có khả năng mình trị bệnh cho mình thì mình mới vào được cái chuyện đó. Giống như hồi đó mà nhớ á, lúc mà đi kiếm chùa mua đó mà, người ta ở dưới nhà thờ đó không cho sinh hoạt nữa. Và không phải là không cho sinh hoạt, cái ấp bạc á, ấp bạc ở đường 109 á, không cho sinh hoạt. Thì lúc đó thầy trò cũng nôn nóng đi tìm nhiều chỗ để mua lắm. Thì lúc đó đâu có tiền, mới đi tìm được cái chỗ cũng gọi là vừa cái túi tiền của mình, nhưng mà nó ở cái khu hơi tạp một chút. Cái thầy trụ trì mới nói không được đâu, mặc dù nó có rẻ, cái building này nó cũng tốt, nhưng mà cái chỗ này nó tạp quá đi, đủ thứ sát dân, mà ban đêm thì thôi các cô lãng giảng đầy nhóc ngoài đó. Cái Pháp Hòa mới nói đùa, rồi nói đâu có sao thầy, mình về mình độ nó. Cái thầy mới nói coi chừng đó, mình chưa độ được nó mà nó độ con mất rồi. Quý vị, cái nhiều khi á, mình chưa độ được ai hết á, mà mình cứ làm anh hùng, mình lăn xả vô đó người ta độ mình rồi, phải không? Thành thử ra mình phải thấy được rằng á, cái chuyện mà mà độ đời đó, tức là mình phải có cái khả năng. Còn cái chuyện mà mình chưa trong sạch mà mình nghĩ mình trong sạch lại càng dở. Bởi vì mình tu á là mình đừng có thấy người mà mình phải thấy mình. Cái tật của mình là cái tật thấy lỗi người mà không bao giờ thấy cái lỗi của mình. Và cái lỗi của mình là khi vừa mở miệng chỉ trích cái lỗi của người thì cái lỗi của mình nó ngay đó mà mình lại không thấy. Mà Pháp Hòa hay ví dụ với mấy chú đó, Pháp Hòa nói khi mà con chỉa tay, con chỉ mặt người khác á, là ba ngón kia nó chỉa là con rồi. Quý vị thấy không? Ở trong đời á, cái nhân quả nó hiện tiền. Đây là khi mình đưa ngón tay mình chỉ mặt người khác, mình xỉ vả người khác, thì đây ba ngón khác nó cũng đang xỉ vả ngược lại mình. Ở trong đời nó có những cái mà mình phải thấy. Và cái chuyện tu hành á, là không phải cái chuyện mà niết bàn bát nhã hay nói chuyện ở đâu xa, mà chính ngay những cái đời sống thực tại của mình. Bởi vì nếu mình sống được với con người, mình hòa hợp được với con người, thì chắc chắn mình lên trên cõi trời, lên cõi Phật, mình hòa hợp được với chư Phật. Tại vì nếu mà mình, bây giờ quý vị thấy rõ ràng nè, ở trên, bây giờ hãy nói tới thiên đường á, là trong đầu mình sao, cõi thiên đường là dân đẹp đẽ không à, dân nói chuyện rất đàng hoàng. Còn mình ở dưới này mình nói chuyện sao, giao búa không thì làm sao mình lên trên kia mình nói chuyện với người trên thiên đường được. Cho nên muốn được lên thiên đường, sống với người cõi thiên đường, thì ngay trong đời này mình phải thực hiện chuyển hóa con người mình chút xíu nào đó để họ có thể trở thành được cái người dân của thiên đường. Nói như thiên đường, ăn như thiên đường, đi như thiên đường, động tịnh như thiên đường thì mới lên cõi thiên đường ở được. Đó, cho nên mình chưa tu chứng mà mình cho mình tu chứng rồi mình không coi người khác ra gì thì cái đó không phải là tinh thần của người Phật tử. Cái đó rất là dở, cái đó rất đáng cần phải được thấy rõ và chuyển hóa. Và đừng có trách ai, đừng có phiền lụy ai, mình phải thấy rõ mình. Rồi còn cái bệnh thứ hai là cái bệnh mà mình đã được khả dĩ rồi mà thay vì giúp cho người á thì mình cho người chết luôn thì không được. Phải không? Được cái gì hay, cái gì tốt, cái gì giỏi thì mình phải đi vào trong đời. Cái đó gọi là hòa quang đồng trần. Chư Phật cũng vậy, các vị Bồ Tát cũng vậy. Các vị đó ngày xưa đã làm cái chuyện đó thì ngày nay mình cũng phải làm cái chuyện đó. Cho nên cái chuyện mà ông Khất Nguyên á mà ông tự vận như vậy là bởi vì quý vị thấy không, ông không có thấy được cái hay của mình, thấy được cái hay mà không đem cái hay đó giáo hóa cho người, cho đời. Cho nên á, thường thường người ta thường hay nói á, dù một cái đốm lửa rất nhỏ, dù là một cái lửa rất nhỏ nhưng mà vẫn giúp được trong một đêm tâm tối. Cái ánh lửa xẹt lên cũng có thể giúp được cho người ta thấy được một cái gì đó trong cái đêm tâm tối đó. Thì mình bây giờ cũng vậy đó. Không ai là những cái người mà gọi là vô dụng bất tài hết á. Ai cũng có những cái khả năng sở trường của mình hết. Cho nên mình đừng có thấy mình mặc cảm. Rồi khi mà mình thẳng thõng tay vào chợ rồi á, mình được cái tự do như cái vị thiền sư mà bây giờ không cần ở am ở thất nữa, không cần ở núi non nữa, đóng cửa thất, cầm sâu cá, xách bình rượu, đi vào trong chợ mà độ người. Cái đó gọi là nhập ma giới và tùy duyên độ đời. Nhưng mà quý vị biết không, ở đời mình tu mà được cái chỗ đó đó thì mình cũng phải nghĩa là tùy duyên mà phóng khoáng, phóng túng. Mình là phóng khoáng có nghĩa là mình sống thoải mái, sống an nhàn. Còn mình lợi dụng nó, dạ con tùy duyên mà hãy đi ngang casino, con tấp vô casino. Đi ngang quán rượu, con tấp vô quán rượu. Cái đó gọi là tùy duyên phóng túng, chứ không phải là phóng khoáng. Cái người phóng khoáng là phải có cái trí tuệ nữa. Cái chỗ nào cho mình phóng khoáng, chỗ nào không nên phóng khoáng. Thí dụ như mình đi vô chùa là cái nơi mà cần phải thực tập cái gì? Thực tập cái ái ngữ, lời nói phải nhẹ nhàng, nói chuyện với nhau phải cho nó từ tốn, cởi mở, vui vẻ, khiêm cung. Chứ không phải là ở cái chỗ quán nhậu muốn nói gì nói. Không phải là những người ăn ngồi ăn cơm chay trong chùa với mình là những người bạn đạo với mình. Chứ không phải là những cái anh mà nhậu nhẹt say sưa và chè chén ở ngoài, muốn chửi thề lúc nào chửi, muốn nói cái gì nói. Quý vị thấy không? Thành thử vô trong chùa cũng tùy duyên mà mình phóng. Chỗ nào nói đạo thì chúng ta cần phải nói đạo. Rồi đi ra ngoài Không phải là người ta nói bậy rồi mình nói theo, mà chúng ta phải có cái tuệ giác từng lời ăn tiếng nói của mình. Cho nên quý vị thấy được như vậy thì cái người gọi là người biết sống, người biết sống là như ông ngư phủ vậy đó, thấu rõ được cái việc trong đời mà chúng ta sống, chứ không phải là cái chuyện mà mình giỏi rồi thì mình lẩn trốn ở nơi nào đó mà mình tu hành một mình. Bây giờ Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một cái bài thơ của một vị thiền sư cư sĩ người Việt Nam. Ông tên là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đây là một cái nhân vật lỗi lạc trong Phật giáo Việt Nam. Tên thật của Ngài là Trần Quốc Tung, con trưởng của An Sinh Vương Trần Liễu. Ông là anh ruột của Hưng Đạo Trần Quốc Tuấn, tức là Trần Hưng Đạo đó, em ruột của cái vị này. Vị này tên là Trần Quốc Tung, còn Trần Hưng Đạo tên là Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn là em ruột. Thì mặc dù ông là một cư sĩ có gia đình, nhưng ông là một cái người đạt đạo, cho nên người ta tôn ông là bậc thượng sĩ. Thượng sĩ. Ông có một cái bài thơ tên là Nhập Trần, tức là đi vào trong trần, đi vào trong đời. Cái bài thơ như thế này: vòng vòng cát bụi nhập trần ai, vàng ống vàng mi rực rỡ đùa, sớm bắt rong chơi gieo bụng ngựa, nhà đông vui bước nhập thai lừa, roi vàng đánh đuổi trâu bùn chạy, dây sắt lôi về cọp đá thua. Đó là cái bài thơ Nhập Trần. Pháp Hòa giải thích từng câu để chúng ta cùng hiểu cái bài thơ. Cái bài thơ của ông là vòng vòng cát bụi nhập trần ai. Đó là cái người mà đạt đạo rồi thì bây giờ nhập vào trong cái cõi đời để mà độ. Đó là cái hình ảnh thứ 10 đó, thõng tay vào chợ, đi vào trong chợ. Vòng vòng cát bụi nhập trần ai, tức là lúc này đi vào trong đời. Vàng ống vàng mi rực rỡ đùa, có nghĩa là vàng ánh, có nghĩa là mặc dù đi vào trong bụi nhưng mà cái mặt mày râu mi của ông không có bị bụi nó làm dơ, mặt mày vẫn sáng rỡ, râu tóc vẫn trong sạch như thường đó. Chứ còn mình bây giờ á, là mình sao mình chưa có khả năng đó, rồi mình đi vào trong bụi thì bụi nó làm dơ mình, là bởi vì mình chưa biết cách để mà giữ bụi. Nhưng mà đối với người tu á, đi vào trong đời mà không có nhiễm, coi là người tu là cái người nhập, sống ở trong đời nhưng mà không bị cái vui của đời nó làm ô nhiễm. Người xuất gia là người tuy sống trong phàm tục nhưng không nhiễm theo cái vui phàm tục, phải không? Người xuất gia vẫn sống trong cái cuộc đời trần tục này nè, phải không? Vẫn ăn mặc bình thường như những người trần khác thôi. Nhưng mà khác với người trần là sao? Khác với người trần ở cái hình tướng và cái tâm. Mặc dù vẫn sống trong trần nhưng không để cho cái vui trần tục nó làm ô nhiễm mình. Cho nên á, ông mới làm cái bài thơ như vậy đó. Cái bài thơ đi vào trong trần mà không để cho những cái bụi bặm nó làm dơ mặt của mình. Đó là gì? Đó là cái hình ảnh hòa quang đồng trần, đem cái sáng vào trong tối chứ không có đem cái tối vào trong cái tối. Câu thứ ba là sớm bắt rong chơi gieo bụng ngựa. Rồi câu thứ tư là nhà đông vui bước nhập thai lừa. Tức là ông đi qua phía bắc á, thì ông nhập vào cái thai của con ngựa, mà đi qua phía đông thì nhập vào thai con lừa. Cái điều này á, muốn nói rằng khi cái người nhập vào trong cõi đời, cõi trần này rồi, không có lựa tốt, lựa xấu, mà tùy duyên quá độ. Nơi nào chúng sanh cần thì mình đến, chỗ nào mà người ta đang cần mình thì mình đến đó, mình có mặt mình giúp. Mà hết cần thì mình đi. Chúng sanh cần chúng con tới, hết cần chúng con đi. Mà không có chọn lựa, người nào cần thì mình giúp, chứ không có phân biệt người tốt, người xấu, người giàu, người nghèo, ai cần thì mình giúp. Vậy thôi. Người ta đến đây người ta cần cái gì, tùy theo khả năng mình giúp. Cái đó gọi là hòa quang đồng trần. Như vậy thì cái người mà đạt đạo thì vô thai con ngựa cũng được, mà làm con lừa cũng xong. Làm con ngựa cũng được, làm con lừa cũng xong. Bởi vì sao? Con ngựa thì cũng để giúp cho người đi tới đi lui, cởi. Con lừa thì cũng để người cởi. Cho nên lừa hay ngựa cũng là để giúp cho người. Quý vị thấy không? Cho cái người mà thấy rõ được cái chân lý á, thì không có buồn. Là nước, là mây cũng là nó thôi chứ không ai hết. Mây cũng là nước, mà nước cũng là mây. Mà nước trong cái ly, nước trong tô canh, nước trong bình trà, nước nào cũng để người ta giải khát hết, cũng để người ta giải nhiệt hết. Không có phân biệt tôi phải là nước canh, tôi phải là nước trà. Tôi không thích làm nước lạnh. Nước lạnh thì cũng có cái trong sạch làm mát lòng người. Nước trà cũng có cái hương thơm, cái vị ngọt cho người ta thưởng thức. Mà nước canh cũng làm cho người ta ngon miệng. Cho nên nước trà, nước canh, nước lạnh thì cũng là nước. Mình đã là người dấn thân rồi thì không còn phân biệt gì nữa hết. Làm lừa, làm ngựa gì cũng được hết. Đó. Cho nên vào trong xóm phía bắc thì nhập vào thai con ngựa, qua phía đông cũng vui mà làm kiếp lừa. Không có phân biệt, không có, làm kiếp lừa cũng vui. Đó. Cho nên Pháp Hòa nói như thế này. Thỉnh thoảng đó mình phải quán mình là cái miếng dẻ cho người ta chùi đất. Đừng có thấy á, mình là cái người chiếm trễ trên ngôi cao không cũng được đâu. Như vậy đó là mình dễ tự ái, mình dễ buồn phiền khi người ta đối xử hơi sẵn với mình. Cũng được á. Có những cái chỗ mà dơ á, thì không có thể nào mà ta lấy cái gì chùi ngoài cái miếng dẻ. Như vậy thì trong khi mà cái chỗ nước đổ, cái chỗ nó dơ là miếng dẻ, là cái miếng tối cần thiết cho cái chỗ đó và rất là quan trọng. Cho nên dù chỉ là một miếng dẻ nhưng cũng vui vẻ như thường. Vì sao? Vì ít ra cũng giúp được cho người ta lau chùi.